Phàm nhân tu tiên, chương 718, trọng phản điền thiên thành, góc truyện audio.com. Hàn Lập mặc dù không biết lai lịch cụ thể của huyết ma kiếm, nhưng nếu vật ấy có ma khí phản phệ thì cũng không muốn Nam Cung Huyền sử dụng ma khí cực kỳ nguy hiểm này, nên hắn chẳng chút khách khí thu lấy. Đống đồ vật còn lại mặc dù có cả ngưng quang kính và vài món cổ bảo khác, nhưng hiển nhiên Nam Cung Huyền cũng không có ý muốn lấy đi, dù sao cũng muốn cấp cho vị sư tỷ này một chút mặt mũi. Dù sao cổ bảo ngưng quang kính đã đi theo Băng Lãnh nữ tử nhiều năm, trong tu tiên giới không ít người đều biết bảo vật này, hai người hắn lấy đi sợ rằng sẽ gặp không ít phiền toái. Lúc này Nam Cung Huyền đem cấm chế lệnh bài đặt vào giữa hai tay, nhẹ nhàng trà sát, sau khi hồng quang chớp động thì toát ra một cổ hắc khí màu đen như mực, sau đó hai bàn tay tách ra, lệnh bài nọ đã biến mất. Tốt rồi, khốn tâm thuật cuối cùng cũng đã bị giải trừ, bất quá trước khi đi thiếp còn muốn lưu lại cho sư tỷ mấy câu. Nam Cung Huyền sau khi giải trừ cấm chế tâm tình rất tốt, thản nhiên nói. Hàn Lập tự nhiên không có ý phản đối. Vì vậy, Nam Cung Huyền từ trên người lấy ra một khối ngọc giản màu trắng, nhẹ nhàng đem áp vào trên trán. Trên ngọc giản xuất hiện một trận quang mang chớp động, Nam Cung Huyền bắt đầu dùng thần thức lưu lại trong ngọc giản vài lời. Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ, nàng liền lấy ngọc giản ra khỏi trán, đem nó đặt vào cùng với đồng đồ vật trên mặt sàn đại sảnh, rồi sau đó mới thu hết vào túi chữ vật cột vào bên hông của nữ tử Băng Lãnh. Chúng ta đi thôi, sư tỷ bị thiếp dùng luân hồi thần quang giam cầm thời gian dài như thế, không mất một ngày thời gian thì không tỉnh lại được. Nam Cung Huyền nhìn Hàn Lập mỉm cười, hơi ngượng ngùng giải thích. Hàn Lập nhìn thấy thần tình ôn nhu của nàng, con tim đập rộn lên, nhẹ nhàng ôm lấy Nam Cung Huyền, pháp lực hai người gắn chặt với nhau, hóa thành một đạo trường hồng bay vụt ra đại sảnh. Chàng có ý tứ gì? Tại đỉnh một tòa núi nhỏ vô danh tại biên giới của Bắc Lương quốc, Nam Cung Huyền đứng dưới một cây cổ thụ, nhíu mày hỏi Hàn Lập. Vị thị thiếp kia của ta cùng Lạc Vân Tông cổ sư huynh không biết vì sao vẫn ở tại Điền Thiên Thành. Phỏng chừng hơn phân nửa là có liên quan đến việc pháp sĩ xâm lấn. Hai người này cùng ta có chút quan hệ, ta không có khả năng mặc kệ, bỏ lại bọn họ không đoái hoài một mình trở về được. Hàn Lập cùng Nam Cung Huyền sóng vai đứng, cảm giác được mùi u hương gần trong gang tấc, chậm rãi nói. Nếu đã như vậy thì thiếp và chàng cùng đi là được. Sao lại để thiếp một mình đi tới Lạc Vân Tông? Nam Cung Huyền oán trách liếc Hàn Lập một cái, có chút bất mãn nói. Huyền Nhi, nàng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Yểm Nguyệt Tông, tại Cửu Quốc Minh sợ rằng có không ít cao giai tu sĩ nhận ra nàng. Mặc dù ta đã truyền thụ cho nàng hoán hình thuật, nhưng nếu gặp phải người có tu vi cao thâm hơn thì dễ có khả năng bị khám phá. Tốt nhất là nàng nên về Lạc Vân Tông trước đi. Hàn Lập cười cười, giải thích. Thế nhưng bây giờ chàng không chỉ đắc tội với Yểm Nguyệt Tông mà còn có Hóa Ý Môn, bây giờ lại đi Điền Thiên Thành, thiếp thật sự có chút không yên tâm. Nam Cung Huyền nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, thần thông của ta nàng không phải là chưa từng thấy, ở thiên nam này người có tu vi hơn ta có rất nhiều, nhưng nếu có thể vây khốn giết ta thì lại không có mấy người. Huống hồ ta thân là Lạc Vân Tông trưởng lão, bây giờ Mộ Lan Nhân xâm lấn, Cửu Quốc Minh đang đứng mũi chịu. Góc truyện audio.com, sao, bọn họ lại càng không dám nhiều chuyện, hơn nữa ta phỏng trừng sư thì nàng hẳn là dựa theo kế thoát thân trong ngọc giản mà làm theo. Nếu không nàng ta cũng khó mà nói năng với Ngụy Vô Nhai. Nếu là như vậy thì càng không có gì phải lo lắng. Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói, nếu chàng đã cố muốn đi tiếp cũng không ngăn trở nữa. Bất quá chàng nên bảo trọng, nhưng để an toàn hơn, bảo vật này chàng hãy cầm lấy để phòng thân. Nam Cung Huyền tựa hồ nhìn ra Hàn Lập trong lòng đã quyết nên cũng không có nói thêm gì nữa. Bàn tay xinh xắn vỗ vào túi chữ vật bên hông một cái, lấy ra một cái khăn bằng lụa mỏng, nhẹ nhàng đưa qua cho Hàn Lập. Đây là, Hàn Lập từ chiếc khăn lụa cảm ứng được linh khí dị thường, không khỏi tò mò hỏi. Đây là một loại cổ bảo vô danh vô tình có được trong một lần thiếp đi ra ngoài du ngoạn, sử dụng rất thuận tiện, cơ hồ chỉ cần một ý niệm là có thể tự động bay lên phòng thân. Chàng đi lần này có khả năng tao ngộ nguy hiểm, cho nên hãy mang theo trên người thì thiếp mới an tâm được một chút. Nam Cung Huyền giống như một người vợ dịu hiền, ôn nhu giải thích. Hàn Lập im lặng, nhìn đôi mắt sáng của Nam Cung Huyền một hồi lâu, cho đến khi hai gò má của nàng ửng đỏ mới cười trêu chọc một tiếng rồi tiếp lấy và cẩn thận thu giữ vật ấy. Nam Cung Huyền thấy vậy trên mặt hiện ra một tia cười, nhưng đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, lại từ cổ tay áo lấy ra một khối ngọc bội hồng quang lập lòe, đôi môi ngọt ngào khẽ nói. Đây là Ích Hỏa Bội, là một kiện tín vật mà thiếp thường xuyên mang theo trên người. Thiếp mặc dù không thích vướng bận vào tục sự, nhưng năm xưa cũng nhất thời cao hứng thu nhận vài đệ tử ký danh. Bọn họ mặc dù bái thiếp làm sư phụ nhưng cũng không phải là đệ tử Yểm Nguyệt Tông, hiện nay có hai người đang ở Điền Thiên Thành mở hai gian hàng. Chàng nếu muốn có thêm nhân thủ thì đem vật này đưa cho bọn hắn sẽ nghe theo sự phân phó của chàng. Nói xong lời này, Nam Cung Huyền thấp giọng nói ra tên hai ba người. Hàn Lập trong lòng dâng lên một tia ấm áp, sau khi trên mặt hiện ra một tia nhu tình thì yên lặng ghi nhớ tên của những người kia. Tư vị được người khác quan tâm hình như đã lâu lắm rồi hắn vẫn chưa được nếm trải. Bây giờ Hàn Lập đang ở phía trên bầu trời trống trải bên ngoài Điền Thiên Thành. Chăm chú nhìn tòa thành lớn cách đó không xa, hắn im lặng không nói gì. Ngày đó, sau khi hắn cùng Nam Cung Huyền chia tay thì lập tức bay nhanh về phía Ngô Quốc. Nhưng đi được nửa đường hắn nghe được tin tức đại quân tu sĩ Phong Nguyên Quốc đang chính thức đại chiến tại biên giới Ngô Quốc. Kết quả quân chủ lực Cửu Quốc Minh đại bại. Sau ba trận chiến, ba lần bại thì không thể không thiết hạ cấm chế đại trận mới miễn cưỡng phòng thủ được mấy chỗ trọng yếu. Cửu Quốc Minh hiển nhiên ở vào thế hạ phong. Hàn Lập nghe vậy tự nhiên chau mày, đáng tiếc không có ai biết tình hình cụ thể như thế nào, càng không có ai biết nguyên nhân đại bại. Hắn chỉ có thể nhanh chóng bay đến nơi đó. Sau khi tiến vào Ngô Quốc hắn mới từ trong miệng tu sĩ khác có được một chút tin tức cụ thể. Tựa hồ là Mộ Lan pháp sĩ không biết kiếm được một số man hoang cự thú từ đâu, tu sĩ Cửu Quốc Minh ứng phó không được nên mới liên tục thảm bại. Điều này làm cho Hàn Lập kinh hãi và vô cùng nghi ngờ, lập tức suốt đêm bay đến Điền Thiên Thành. Hiện tại Điền Thiên Thành mặc dù đã triệt hồi cấm chế trên không trung nhưng lại mở ra đại bộ. Góc truyện audio.com, phận thượng nguyên diệt quang trận, bầu trời phía trên tòa thành tràn ngập những linh động quỷ dị như có như không. Xem ra nhóm tu sĩ Cửu Quốc Minh đang tọa trấn ở đây đã thực sự tiến vào trạng thái chiến tranh. Hàn Lập lẳng lặng nhìn trong chốc lát, thân hình vừa động hóa thành một đạo thanh hồng thẳng hướng cửa thành bay đến. Tại cửa thành hiện có 7-8 gã tu sĩ canh giữ, ngoại trừ một lão giả có tu vi kết đan thì những người còn lại đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhìn thấy Hàn Lập biến thành luồng thanh quang chói mắt hướng nơi này bay đến, lão giả có tu vi kết đan kia đang muốn quát hỏi một phen nhưng khi thần thức tùy ý quét qua đạo thanh quang thì thần sắc lập tức đại biến. Hoan nghênh tiền bối tới tham gia hội minh, xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối. Vãn bối theo chức trách phải mời khách đăng ký một chút, lão giả chờ thanh quang thu lại, sau khi trên đỉnh đầu hiện ra một bóng người lập tức cung kính thi lễ. Hội minh gì? Hàn Lập trong lòng vừa động nhìn lão giả liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi hỏi. Tiền bối không phải đến tham gia hội minh sao? Chẳng lẽ tiền bối là tán tu? Lão giả ngẩn ra có chút ngoài ý muốn nói. Không phải, ta là tu sĩ thiên đạo minh. Hàn Lập thản nhiên nói. Bởi vì thế tiến công lần này của Mộ Lan nhân quá hung hãn nên Cửu Quốc Minh chúng ta rất khó có thể tự mình ngăn cản, cho nên đã hướng tới các thế lực khác phát ra yêu cầu hội minh. Tiền bối nếu là tu sĩ thiên đạo minh thì chỉ cần báo tính danh cùng tông phái là có thể vào thành. Lão già cẩn thận giải thích, Lạc Vân Tông Hàn Lập. Hàn Lập sau khi ánh mắt chớp động nói ra tên nhưng trong lòng lại có chút đề phòng. Xem ra lần này đến đây lại đơn giản như vậy, tựa hồ không giống như hắn tưởng tượng. Lão giả vừa nghe Hàn Lập nói ra tên, ngay cả một chút ý tứ nghiệm chứng cũng không có, vội vàng nghiêng người làm bộ cung kính đưa tiễn Hàn Lập vào thành. Hàn Lập gật đầu, hạ người từ không trung xuống, bình tĩnh tiến vào trong thành. Trên các đường phố trong Điền Thiên Thành số lượng tu sĩ so với lúc bắt đầu giao dịch hội thì hiển nhiên thưa thớt hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều vẻ mang lo lắng. Xem ra tin tức sơ chiến bất lợi sớm đã lan truyền. Hàn Lập thần sắc như thường hướng về phía lầu các mình đã ở trước kia đi tới. Nếu nhóm người Mộ Phái Linh còn chưa rời đi thì hẳn là đang trụ lại ở đó mới đúng. Sau đó không lâu, Hàn Lập đứng bên ngoài lầu các dùng thần thức cảm ứng khí tức bên trong, một luồng linh khí yếu nhược dao động ở tầng 2 của lầu các, Mộ Phái Linh quả nhiên đang ở bên trong. Hàn Lập sau khi mỉm cười, lặng lẽ không tiếng động, mở ra cấm chế đi vào bên trong. Công tử, người rút cuộc cũng đã trở về rồi. Khi Mộ Phái Linh mở to đôi mắt đẹp ra, nhìn thấy Hàn Lập đang ở trước mặt thì không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên. Cách chương.